tình trạng khẩn cấp. Phi công của tôi bất tỉnh rồi, cảm ơn hãy giúp tôi.
Khi đang bay giữa bầu trời độ cao 10.000 feet, cơ trưởng của chuyến bay bất ngờ ngã gục, để lại một nam hành khách duy nhất trong buồng lái. Với số kinh nghiệm gần như bằng không, người đàn ông đã trở thành phi công bất đắc dĩ. Anh ta chưa bao giờ lái một chiếc máy bay lớn và phức tạp như thế này. Tình trạng khẩn cấp được ban bố. Bộ điều khiển của trung tâm Miami ngay lập tức chuyển hướng tất cả các máy bay trong khu vực để tránh va chạm. Các vấn đề liên tiếp ập đến, hệ thống lái tự động gặp trục trặc. Máy bay đang di chuyển quá nhanh. Người đàn ông đã trở nên mất bình tĩnh. Đằng sau khoang hành khách là vợ và các con của anh ấy đang kêu khóc hoảng loạn. Liệu anh ấy có thể hạ cánh máy bay thành công hay không? Ngày 12 tháng 4 năm 2009, Marco Island, Florida, Hoa Kỳ. Đó là một ngày chủ nhật phục sinh theo quan niệm của Thiên Chúa giáo. Dot White và gia đình của anh ấy, gồm vợ và hai đứa con gái đang trên đường trở về quê nhà Louisiana sau khi tham dự lễ tang của em trai trên đảo Marco. Để thuận tiện cho việc di chuyển, White đã thuê một chiếc King Air 200 thuộc dòng Bicraft King Air, một trong những lớp máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ do Big Aircraft Corporation chế tạo. Được sản xuất liên tục từ năm 1964, chiếc máy bay đã trở nên phổ biến và sở hữu một doanh số ấn tượng. Nó là chiếc máy bay cánh quạt chạy nhanh nhất thế giới và là chiếc máy bay thương gia hai động cơ cánh quạt nhỏ duy nhất được sản xuất. Chiếc máy bay ngày hôm ấy có số đăng ký là N559DV và đã được kiểm tra cũng như nạp đầy đủ nhiên liệu cho chuyến hành trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Điều khiển máy bay là cơ trưởng Joe Carberg, 67 tuổi, một đại tá không quân đã nghỉ hưu. Ông tốt nghiệp học viện không quân, từng lái máy bay F-100 trong chiến tranh Triều Tiên - Việt Nam và đã có thời gian lái máy bay thuê trong vòng 20 năm. Sau khi sắp xếp hành lý, các hành khách lên máy bay. Trong khi vợ và các con ngồi trong khoang hành khách, White đã đi vào buồng lái và ngồi ở ghế cửa phó. Giới thiệu chi tiết hơn về người đàn ông này, Dot White, 56 tuổi, là chủ sở hữu của công ty cho thuê thiết bị White Equipment Leasing. Khoảng 18 năm trước, anh đã tự học lái máy bay trên một chiếc Cessna 172, một động cơ cỡ nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được chứng chỉ phi công tư nhân với tổng cộng 130 giờ bay, thì White lại không còn tiếp tục với đam mê máy bay nữa. Mãi cho đến thời gian gần đây, sở thích của anh ấy mới bắt đầu nhen nhóm trở lại và anh ấy đã quyết định sẽ thực hành trên một chiếc Cessna. Còn đối với King Air, đây là lần đầu tiên anh ấy được tiếp cận và được ngồi trên loại máy bay này. Đây là loại máy bay hai động cơ, lớn và phức tạp hơn rất nhiều so với Cessna. White đã bị choáng ngợp bởi bảng điều khiển giống như một chiếc tàu con thoi của King Air. Vì vậy, chuyến bay lần này chính là cơ hội tốt để anh ấy có thể ngồi cùng cơ trưởng và học hỏi được nhiều điều từ ông ấy. Và có lẽ quyết định đi vào buồng lái là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của White. Sau khi nhận được lệnh cất cánh và bay lên thuận lợi từ đảo Marco, phi công Joe đã hoàn thành mục tiêu trong danh sách kiểm tra tiêu chuẩn và kích hoạt chế độ lái tự động, bay theo tuyến đường được ATC chỉ định. Cơ trưởng đã đặt chế độ lái tự động để duy trì tốc độ leo dốc cụ thể, nhưng ông ấy vẫn chưa đặt nó dừng ở độ cao đã chọn trước. Thời tiết thuận lợi, máy bay leo lên êm đềm qua từng lớp mây mỏng. Chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh, King Air vượt qua độ cao 7.000 feet. Joe Carberg liên hệ lần đầu tiên với trung tâm ở Miami. Không ai có thể ngờ được rằng đây lại là những lời nói cuối cùng của ông ấy.
Xin chào Miami, đây là N559DV đang bay qua độ cao 8.000 feet. Một ngày tốt lành, leo lên và duy trì mạch bay 14.000 feet.
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, White đã không còn nghe thấy thêm bất cứ câu nói nào từ cơ trưởng. Trong vài giây, cơ trưởng đã bất lực gục xuống, hai mắt đảo ngược, đồng thời liên tục phát ra những âm thanh khàn đặc. Khi White nhìn qua, anh ấy đã sốc nặng khi thấy cơ trưởng đã bất tỉnh. Quá hoảng sợ, White đã ngay lập tức thiết lập lại liên lạc với trạm điều khiển ở Miami.
Miami, chúng tôi đã có một trường hợp khẩn cấp. Phi công của chúng tôi đã ngất xỉu rồi. Tôi cần sự giúp đỡ.
Khi ấy, máy bay đang leo lên với tốc độ 1.500 feet mỗi phút và White thấy rằng 10.000 feet dường như đã được chọn trên màn hình lái tự động. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đạt đến độ cao này, máy bay vẫn tiếp tục leo lên.
Vì công đã bất tỉnh rồi, tôi nghĩ anh ấy đã chết. Tôi cần nói chuyện với một người quen thuộc với chiếc máy bay này và giúp tôi hạ cánh.
Xin hãy bình tĩnh, cho tôi biết ai là người đang lái máy bay.
Tôi, chỉ có một mình tôi thôi.
Ngay sau khi nghe được thông tin này, các nhân viên không lưu đã nghĩ rằng người liên hệ với họ là một phi công phụ của máy bay.
Bạn có phải là một phi công hay không?
Tôi không phải là phi công, tôi chỉ là một hành khách trên máy bay. Tôi đã từng học lái máy bay nhưng chưa bao giờ điều khiển một chiếc máy bay lớn đến như thế này. Làm ơn hãy giúp tôi, máy bay vẫn đang leo lên. Cơ trưởng đã cài đặt độ cao là 10.000 feet, mà tôi không hiểu vì sao chúng vẫn tiếp tục leo lên. Chúng tôi sắp chạm ngưỡng 13.000 feet rồi, tôi phải làm gì với chế độ lái tự động bây giờ?
White bắt đầu gọi với ra buồng lái và yêu cầu sự trợ giúp từ vợ của mình. Còn từ phía đài không lưu, thời gian này các nhân viên đã liên hệ với các chuyến bay trong khu vực, yêu cầu họ báo cáo nếu nhìn thấy sự hiện diện của một chiếc kính nghe.
N559DW, chúng tôi đang liên hệ sự giúp đỡ cho bạn. Xin hãy xác nhận rằng bạn có đang leo lên hay không?
Có, chúng tôi vẫn đang tiếp tục leo lên, đã vượt qua 14.000 feet rồi.